Các anh chị em thân mến, tôi muốn mời anh chị em cầu nguyện đặc biệt với tôi vì tôi run quá. Tức là cái bài này tôi chỉ dạy được thành công với có ơn Chúa mới dạy được bài này. Bài này là bài rất khó chịu, tôi cũng mất giờ. Tôi định né tránh nó mà tôi không né được. Đúng không nào? Là phải không có né được. Vâng, thế tôi xin mời mọi người đứng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta lại đi học lời Chúa trước mình Thánh Chúa ở trong một nhà nguyện. Chưa bao giờ chúng ta làm như vậy. Hôm nay cũng là ngày gần cuối của năm 2014 và chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban trong suốt năm qua. Cái ơn mà chúng ta ít khi mà chịu tạ ơn là ơn chúng ta còn được sống. Rất nhiều người đã chết trong năm 2014 và ngay bây giờ dưới biển cũng có 162 người nằm dưới biển, bao giờ vớt được. Và tôi mới đi Cà Mau đó, nên khi tôi đi Cà Mau thì tôi mới biết rằng nếu tôi đứng ở đây ngay bây giờ mà tôi về được là một ơn đó. Vì tôi đi 140 cây số trên mặt nước bằng cái ô bo, nó chạy 60 cây số một giờ, không có áo phao. Và những sóng biển ở cái chỗ mà giao nhau giữa ba con sông, bởi vì tôi phải đi ra đến tận mũi Cà Mau là khủng khiếp. Những người ở đó nói cha hãy về nhanh lên kẻo không về kịp được, bởi vì cái ô bo nó không chạy qua được cái sóng của cái chỗ đó, bởi vì nó nhẹ quá. Đấy, nói thì để anh chị em hiểu, mà tôi không biết là sao người ta mướn cho tôi cái tàu mà người ta không có áo thì tôi phải chịu biết sao. Vâng, thành ra tôi nhắc anh chị em là nếu anh chị em còn sống ấy thì ơn đấy là quá lớn ạ. Quá lớn. Mới có một ông cha 45 tuổi bị đụng xe chết mới hôm qua, mà ông cha nó rất giỏi, chức rất lớn ở ngoài địa phận Thanh Hóa. Đấy, và Chúa không cần chúng ta. Tôi thì già rồi nên tôi cứ nghĩ rằng Chúa mà chưa cho mình chết ấy, là bởi vì Chúa còn muốn nhờ mình làm một cái việc gì đó. Mà tôi tin là anh Tuấn ở đây, Tuấn ấy video này, anh ấy đồng ý với tôi, Chúa mà chưa cho mình chết vì Chúa còn muốn nhờ mình làm cái việc gì cho Chúa thôi. Vâng, và trong tinh thần đó tôi mời anh chị em chúng ta dâng cái giờ học này cho Chúa. Cái giờ học này rất là khó, có khi chúng ta cần Chúa lắm anh chị em, nếu không thì không chịu nổi được. Tôi xin Chúa cho tôi được cái ơn là biến những điều khó thành những điều dễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con mười mấy con người, chúng con dâng cho Chúa giờ học này. Về lễ hiển linh, nhà chúng con có treo một ngôi sao. Cứ đến lễ Giáng sinh, chúng con nghĩ đến những ngôi sao. Hôm nay xin Chúa cho chúng con học được bài học này, và cho chúng con cũng thấm thía về việc làm thế nào để chúng con cũng trở nên ánh sáng cho con người ngày hôm nay đến gặp Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Trước hết, tại sao mình lại không nên đọc cái bài phúc âm một lần đấy nhỉ? Tại sao mình lại hà tiện đến cái mức như thế? Mình nên đọc một lần đấy. Và anh chị em thấy bài phúc âm của chúng ta nằm ở chương 2 ấy. Anh chị em thấy cái chương 1, anh chị em có nhìn thấy không? Anh chị em lấy mắt theo mà chương 1 á, là bắt đầu á, thì bắt đầu của chương 1 á, là một gia phả của Đức Giêsu đồng ý đấy. Đấy, sau đó thì đến thiên thần truyền tin cho ông Giuse. Ở trong Luca thì thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, chương 1 đấy, phải không? Đấy, thành ra chương 1 là chương về. Tôi cũng nhắc anh chị em biết trong chương 1 có một cái câu ngộ nghĩnh lắm. Mà chả có ai chịu dịch như thế một cách sát cả. Đó là trong câu số 16. Anh chị em có nhìn thấy câu 16 không? Anh chị em mà thấy cái chương gia phả đó là cứ người cha sinh ra người con. Anh chị em đồng ý không? Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra con. Tứ ông cha nọ sinh ra ông con. Ừ, ngộ ghê, không thấy có đàn bà sinh ra con. Trong gia phả nguyên tắc chỉ có đàn ông hết. Chỉ có đàn ông thôi. Và chính vì thế nên trong gia phả của Matthew mà có bốn bà, bốn năm bà, trong đó có bà Maria nữa, mà đi vô gia phả là chuyện hơi lạ đấy. Thấy không? Tại gia phả người ta không có nói đến phụ nữ đấy, thế. Mà những phụ nữ ở trong gia phả của Matthew thì lại là những người lý lịch có khi cũng không sáng sủa lắm, còn một số người. Nhưng mà cái câu 16 này nó ngộ lắm. Anh chị em thấy, ví dụ như bây giờ anh chị em thấy câu 15 này ạ. 15 nhé. Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, có đúng không nào? Đấy, thế thì anh chị em bảo, ô, nếu thế thì câu sau thế nào cũng là Giuse sinh gì? Sinh gì ạ?
Sinh gì?
Sinh Giêsu, đúng không nào? Như thế là bình thường. Mà ở đây không bình thường. Và như thế chính cái không bình thường đó cho anh chị em thấy là Thánh Matthew đã muốn cho thấy rằng cái việc sinh Đức Giêsu nó không có chảy theo cái dòng chảy tự nhiên. Ở đây dịch là ở tối tiếc không có mang cuốn tiếng Hy Lạp. Đấy, như tức là như thế này, Jacob sinh Giuse, Jacob sinh Giuse mà không nói Giuse sinh Giêsu mà nói là Giuse chồng của bà Maria. Chồng của bà Maria, mà từ bà này đấy, từ bà này sinh ra Đức Giêsu, cũng gọi là Đức Kitô. Ở đây nói là bà là mẹ, mà thật ra nguyên văn không phải chữ là bà mẹ. Giuse, Jacob sinh Giuse, chồng của Maria, từ bà Maria mà sinh ra Đức Giêsu. Như thế là không phải là Giuse sinh Giêsu. Như vậy anh chị em thấy ngay cái vai trò của Đức Maria đặc biệt. Rồi. Thôi bây giờ tôi trở lại chương 2 đấy, anh chị em thấy không? Đấy, chương 2 là nói về các nhà chiêm tinh đến bái lại Đức Giêsu hài nhi. Dù là ít giờ tôi cũng phải mời anh chị em nên đọc một lần. Chương 2 câu 1 đến 12. Vâng. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.